Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đã đến bài số 47, tiếp tục trong thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho Hội Thánh Tiatira với đề tài ung thư tà đạo. Đây là bức thư thứ tư trong 7 bức thư Chúa gửi cho Hội Thánh vùng Tiểu Á qua ngoài viết của sứ đồ Giăng đang khi ông bị lưu đày tại đảo Patmo. Trong bức thư gửi cho Hội Thánh Tiatira, Chúa đòi hỏi sự ăn năn của một Hội Thánh đang ngặt nghèo chết mất vì căn bệnh ung thư của tà đạo sâu xé Hội Thánh. Và Chúa chỉ ra sự cấp kiếp của sự phán xét đang trên đường đánh vào Hội Thánh nếu Hội Thánh không ăn năn. Vấn đề Tiatira phải đối diện và sự đòi hỏi nghiêm trọng của Chúa bắt buộc họ phải thay đổi hay phải chịu sự đoán xét chắc chắn của Chúa là một điều Hội Thánh hiện tại của chúng ta phải chờ đợi để đón nghe. Vì bài học này không phải chỉ là chuyện lịch sử, nhưng là lời trực tiếp áp dụng trong môi trường sống đức tin của chúng ta bây giờ. Cho nên với tinh thần thuận phục và kính cẩn, xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 2, câu 18 tới câu 29. Ngươi cũng hãy viết thư cho thiên sứ của Hội Thánh Tiatira rằng: Này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Ta biết công việc ngươi, lòng yêu thương ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Jezebel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Này, ta quăng nó trên giường đau đớn, và kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Nhưng với các ngươi là kẻ khác ở tại Tiatira, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa từng biết điều sâu hiểm của quỷ Satan như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác, duy các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có cho đến chừng ta đến. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm. Khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta, ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Thưa quý vị, chúng ta đã để một thời gian khá lâu để học bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho Hội Thánh Tiatira. Vấn đề tại Tiatira đánh dấu một sự lụng bại căn bản trong đức tin, cũng như một sự nguy kịch kinh khủng trong lịch sử của Hội Thánh. Nếu chúng ta ngừng lại để nhìn cách tổng quát về 7 bức thư Chúa gửi cho 7 hội thánh, chúng ta có thể thấy một chỗ phân biệt rõ ràng trong nội dung của 7 bức thư. Bức thư Tiatira chia 7 bức thư mà Chúa gửi cho 7 hội thánh ra làm 2 nhóm hay là 2 phần. Nhóm thứ nhất, hội thánh Epheso, vẫn còn trung thành với Chúa của mình, dầu tình yêu đầu tiên đã nguội lạnh phôi pha. Hội thánh Smyrna, sự trung thành với Chúa được đưa qua lò thử luyện của lửa hừng bắt bớ, khó khăn và khổ nạn, và họ đứng vững với Chúa trong đức tin. Hội thánh Bergam, sự trung thành vẫn có đó, dầu tấm lòng của họ đã du di thỏa hiệp và bắt đầu con đường gần gũi với thế gian. Dầu vậy, cả 3 hội thánh vẫn còn trung thành với lẽ đạo phúc âm và chưa đầu hàng trong sự tranh chiến với kẻ thù và với bóng tối. Sự loạn lạc trong hội thánh, sự sai trật trong hội thánh vẫn là vấn đề thiểu số và vẫn còn có cơ hội để chữa chạy và thay đổi. Nhưng bắt đầu tại hội thánh Tiatira và sau đó hội thánh Sardê và hội thánh Laodice trong nhóm thứ hai thì hoàn cảnh hội thánh và tình trạng tâm linh đã thối hóa cách trầm trọng. Không như 3 hội thánh trong nhóm trước mà chỉ có một thiểu số trong hội thánh lầm lạc, làm mang tiếng và gây họa cho cả hội thánh, thì trong 3 hội thánh này, số lớn trong hội thánh đã hùa theo con đường lối của thế gian, đi theo đạo lạc và càng lúc càng tệ hại hơn. có một sự thoái hóa bắt đầu từ hội thánh Epheso và càng ngày càng trầm trọng hơn cho đến gần như hoàn toàn khánh tận tại Laodice, và bản chất của sự sai trạch làm như bắt đầu ung thối khó chữa bắt đầu từ kinh nghiệm với Jezebel trong hội thánh Thyatira. Cũng giống như bà Jezebel trong thời cựu ước là người làm tan hại đức tin của dân sự Chúa và giết chết gần hết các tiên tri của Đức Chúa Trời và muốn giết ngay cả tiên tri Eli nữa, thì Jezebel tại Thyatira cũng đem lại sự gãy đổ khánh tận đức tin tương tự ở trong hội thánh. Bà đã tự đứng vào cương vị có thẩm quyền dạy dỗ ở trong hội thánh và đạp đổ những bức tường phân định đạo đức giữa hội thánh và thế gian. Vấn đề chính yếu không phải là cá nhân vi phạm sự phân rẽ giữa lẽ đạo nên thánh của Chúa và đường lối của thế gian. Đây là vấn đề sống đạo. Nhưng sự chính yếu là sự giảng dạy sai lầm, sự xuyên tạc lẽ thật chính thống với người có thẩm quyền ở trong hội thánh và tạo nên một hệ thống suy nghĩ, một hệ thống thờ phượng, một đường lối quyết định thuộc linh để dẫn cả hội thánh đi vào chỗ hoàn toàn sai trật và hư hoại. Vì thế Chúa nói đây là một hệ thống dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Jezebel dạy dỗ phỉnh phờ hội thánh tại Thyatira, nhưng hệ thống này ăn sâu và lâu dài trong lịch sử của hội thánh. Vấn đề tại Thyatira nối kết cách tượng trưng với lịch sử của hội thánh trong thời kỳ Trung Cổ, trong lịch sử của hội thánh trước khi giáo hội được cải chánh. Trong thời gian dài lâu đó, hội thánh bị ô nhiễm vì muốn phối hợp lẽ đạo chân chính của Kinh Thánh với hệ thống triết lý và tín ngưỡng của thế gian. Đây là thời gian mà sự thờ phượng trong hội thánh bắt chước những lễ nghi của tôn giáo dân ngoại, và cũng là thời điểm mà một người nữ được tôn vinh, bà Mary được tôn sùng, đem cao lên ngang hàng với Đức Chúa Trời như là một nữ thần vô tội và có quyền cứu rỗi. Và hội thánh dạy rằng mỗi lời cầu nguyện phải qua bà để đến với Chúa, và nếu không có ân sủng của bà thì sẽ không có sự cứu rỗi. Chỗ đứng cao trọng và ảnh hưởng của Jezebel tại Thyatira làm hình bóng cho sự tôn đại của bà Mary ở ngoài hoàn toàn sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Đồng thời hội thánh ở trong thời Trung Cổ này đi qua một tiến trình khánh tận thuộc linh và vấn đề thờ hình tượng bắt đầu tràn lan vào trong nhà thờ của Đức Chúa Trời. Phá hiệp tà đạo đặt để ảnh hưởng của một người đàn bà thành chủ động trong hội thánh, kết quả sự thờ hình tượng là kinh nghiệm của hội thánh Chúa trong thời đại Trung Cổ, mà tình trạng này đã được thấy trước qua kinh nghiệm của hội thánh Thyatira. Sự thờ hình tượng đi vào sâu đậm trong đời sống của hội thánh trong thời kỳ Trung Cổ này, và trong ngày của Chúa khi con dân Chúa hiệp lại để dự tiệc thánh thì bàn tiệc trở thành chỗ thờ hình tượng, chỗ suy nghĩ đến thập tự giá của Chúa, là chỗ bị sai trật khi được dạy dỗ rằng Chúa phải hy sinh một lần nữa và bánh và chén là thịt và huyết thật của Chúa. Và họ càng đi xa hơn trong đường lối sai trật này khi hội thánh đem thần tượng của các thánh vào trong nhà thờ và phá đổ nền tảng căn bản của đức tin. Những lẽ đạo sai trật này được đem vào trong hội thánh thành một hệ thống sinh hoạt thờ phượng của người tín hữu, làm nên nền tảng của tấm lòng tin kính của họ. Và bởi vì hệ thống sai trật nên đem đến sự chết và sự yếu đuối ngặt nghèo của tâm linh cho từng cá nhân tín hữu trong hội thánh và cho cả hội thánh trong lịch sử. Cho nên đối diện với sự ngặt nghèo đó, đấng xưng là con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng tuyên bố, ta đã cho nó thì giờ để ăn năn. Ta cho nó thì giờ để ăn năn, chữ Chúa dùng có nghĩa là một khoảng thời gian hay là một nơi rộng rãi. Chúa tạo cơ hội, Chúa mở cửa, Chúa ban phương tiện. Có thể dùng chữ Chúa gia hạn, Chúa cho thêm thời gian để giải quyết, cho có cơ hội và có thì giờ để trở lại, để ăn năn và để thay đổi. Câu này có lẽ nói đến những cơ hội trong quá khứ mà Chúa trong ân sủng của Ngài ban cho bà được gọi là Jezebel trong hội thánh Thyatira để bà ăn năn, cũng như cả hội thánh để ăn năn. Chúng ta không biết hoàn cảnh và cơ hội nào Chúa ban cho, nhưng đây là bằng cớ của ân điển Chúa và sự nhẫn nại của Ngài. Ngay trong chỗ đen tối hơn hết của tà đạo sai trật trong hội thánh, chúng ta phải ngừng lại và cảm đội ơn thương xót của Chúa và ngạc nhiên chiêm ngưỡng lòng nhịn nhục vô biên của Ngài. Cho một người như Jezebel có cơ hội để ăn năn, mở một con đường để bà trở lại và chờ đợi sự đáp ứng của một người chống nghịch dường ấy. Đó là ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ nêu cao sự nhịn nhục của Chúa ban cho cơ hội để người có tội trở lại ăn năn như thế này. Trong Phi-e-rơ 2 đoạn 3 câu 9, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào bị chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Lời Chúa phán với dân sự ngày xưa cũng là lời Chúa phán với hội thánh Thyatira và bà Jezebel, cũng như lời Chúa ban cho chúng ta ngày nay. Chúa muốn người phạm tội trở lại ăn năn, Chúa ban thì giờ và cơ hội để họ có thể trở lại với Chúa. Ê-xê-chi-ên đoạn 18 câu 30-32. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán rằng: Hỡi nhà Israel, ta sẽ đoán xét các ngươi, mỗi người theo việc làm của nó. Hãy trở lại và xây bỏ mọi sự phạm pháp của các ngươi. Vậy thì sự gian ác không trở nên cớ hư nát cho các ngươi. Hãy liệm xa các ngươi mọi sự phạm pháp mà tự mình đã làm. Hãy làm cho mình lòng mới và thần mới. Vì hỡi nhà Israel, làm sao mà các ngươi muốn chết? Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết. Vậy các ngươi hãy xây lại mà được sống. Ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết. Tại sao các ngươi muốn chết? Hãy xoay lại mà được sống. Với cá nhân của Jezebel và với cộng đồng của hội thánh Tiatira, lời Chúa và sự nhịn nhục của Chúa đến đầy ân sủng và lời mời gọi. Sự nhẫn nại của Chúa cũng đang bày tỏ cho quý vị và tôi trong hoàn cảnh riêng và gánh nặng riêng với tội lỗi riêng biệt của mỗi chúng ta. Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết. Làm sao mà các ngươi muốn chết? Ê-sai đoạn 55 câu 6 câu 7 cũng gọi lòng chúng ta: Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Khi còn có cơ hội, khi Chúa đang cho, khi Chúa nói ta đang mở cửa, ta đang ban cơ hội, ta đang giới hạn, ta cho thì giờ, ta cho chỗ rộng rãi, đang khi còn gặp được hãy tìm kiếm, đang khi Ngài ở gần hãy kêu cầu. Và lời mời gọi của Chúa rõ ràng rằng hãy trở lại thì sẽ được thương xót, hãy đến gần Ngài thì sẽ có sự tha thứ dồi dào. Đây là những lời yên ủi vô cùng cho những người phạm tội, lời lẽ thật về bản chất oai dung từ bi tối cao của Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời hay tha thứ và hay thương xót. Nhưng câu nói tiếp của Chúa bày tỏ một sự cứng lòng thường xuyên của những người tội lỗi như bà Jezebel tại Tiatira. Chúa nói: Mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Nó không chịu, nó không muốn, nó không thèm ăn năn. Đó là văn phạm diễn tả sự đáp ứng của Jezebel với cơ hội Chúa ban cho và sự nhẫn nại lạ lùng của Chúa. Nó chẳng thèm ăn năn, nó không khứ ăn năn. Đây là một thái độ bày tỏ tấm lòng cứng cỏi, chống nghịch mà Kinh Thánh gọi là thái độ khinh dễ lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Không ăn năn khi Chúa ban cho thì giờ và cơ hội là tự chất chứa cho mình sự thạnh nộ và đoán phạt của Chúa. Sứ đồ Phaolô hỏi câu hỏi như thế này trong Roma đoạn 2 câu 4 tới câu 8. Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục khoan dung Ngài mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bên lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả không vâng phục mà vâng phục sự không công bình thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. Đây là kết quả đối với Jezebel tại Tiatira. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán: Này, ta quăng nó trên giường đau đớn, và kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Chữ này được dùng để nhấn mạnh, để ngưng mọi người lại và bắt buộc phải chú ý. Xem này, đây này, hãy chú ý này. Có một sự kết nối rõ ràng của vấn đề từ khước ăn năn và điều phán xét xảy đến. Jezebel cứng lòng, bất phục từ khước ăn năn, dầu Chúa ban cho thì giờ và cơ hội, thì bây giờ đây này, đối diện với một sự phán xét nghiêm nhặt, ta quăng nó trên giường đau đớn. Chữ đau đớn là chữ diễn dịch, không có ở trong nguyên bản. Nhưng người dịch theo nội dung muốn nói lên cái ý tưởng của kết quả đau khổ của lòng không ăn năn. Vì nội dung nối kết với câu quăng nó trên giường đau đớn là câu song song, ta cũng quăng nó vào tai nạn lớn. Giường của tai nạn lớn, giường của sự đau đớn. Giường là chỗ ngủ êm, là chỗ nằm nghỉ sau ngày làm việc nhọc mệt, là chỗ dưỡng lại tâm sức. Ở đây là nơi bình an, nơi nghỉ ngơi, nơi hồi dưỡng lại. Lại trở thành nơi của tai nạn lớn và của sự đau đớn lớn. Nghĩa là một sự đau đớn, tai nạn không ngừng nghỉ, không dừng lại. Nếu sự ngơi nghỉ là sự đại nạn, nếu chỗ ngủ yên là chỗ đau đớn, thì ngày còn lại sẽ là ngày khổ nạn đến bao nhiêu, sẽ cùng cực cho đến chừng nào. Hơn nữa, Chúa dùng thì hiện tại để nhấn mạnh về sự cấp kiếp của tương lai đến gần. Thay vì nói ta sẽ quăng nó trên giường, sau khi nhận định rằng Jezebel không chịu ăn năn hối cải, thì động từ Chúa dùng trong thì hiện tại để nhấn mạnh rằng sự phán xét đã bắt đầu và đang xảy đến và kết quả chắc chắn sẽ xảy tới. Tiến trình phán xét đã bắt đầu và không có gì thay đổi sự hoàn tất của sự phán xét này. Đây là một cách nhấn mạnh rất đáng sợ. một sự phán xét không trốn thoát được đã bắt đầu và đang nhanh chóng tới. Ta quăng nó trên giường. Lời đoán phạt này chỉ ra một sự trừng trị thể chất với Jezebel, nói bóng rằng trên cái giường xa hoa mà bà đã dùng để gây ra tội lỗi, trong cái giường mà bà đã yên nghỉ và thông đồng với tất cả những người theo bà đi con đường sai trật, thì giường đó bây giờ là nơi bà nằm trong sự đau đớn khó khăn. Chúa sẽ dùng ngay những điều đã làm cho bà thành công, thì những điều đó bây giờ trở thành phương tiện để đem sự đoán xét đến trong cuộc đời của bà. Những tài năng bà sử dụng, cơ hội bà có, môi trường mà bà đã lạm dụng sẽ là chỗ mà sự xét đoán của Chúa được thi hành. Nơi mà bà cảm thấy thoải mái, bình an, bây giờ sẽ trở nên chỗ đau đớn và khổ nạn. Ở đây, cho chúng ta một chỗ ngừng lại, để ý. Vì phương tiện ăn năn được ban cho, mà nếu không ăn năn thì những phương tiện đó sẽ trở thành công cụ của sự xét đoán đớn đau. Khi Chúa cho thì giờ và cơ hội rộng rãi để quay trở lại, thì chúng ta không thể ỷ lại và dễ ngươi với sự nhẫn nại của Chúa. Vì khi cửa đóng lại thì chính những cơ hội đã bỏ qua sẽ là những cớ cho sự phán xét và sửa trị. Sự phán xét đến không phải chỉ trên Jezebel, nhưng trên tất cả những người trong hội thánh đã hùa theo với lời phỉnh gạt của Jezebel. Chúa nói, phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Dĩ nhiên Jezebel là người đã phỉnh gạt những người ở trong hội thánh bằng sự dạy dỗ tà đạo sai trật. Nhưng Chúa nói họ là những người hùa theo, họ là những người đi theo cách hớn hở vui lòng, họ tham dự trong sự lừa bịp của chính mình và vì thế không thể đổ thừa cho ảnh hưởng bên ngoài hay là tại bị trên những sự cám dỗ đến từ người lãnh đạo mà chính họ đã lập nên để đi theo. Trong sự phân tích cuối cùng thì tội lỗi là vấn đề vi phạm của cá nhân và là trách nhiệm cá nhân. Chúa phán rõ ràng, Ê-xê-chiên đoạn 18 câu 20, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian ác của cha và cha không mang sự gian ác của con. Sự công bình của người công bình sẽ được kể cho mình, sự giữ của kẻ giữ sẽ chất trên mình. Đây là chỗ nhấn mạnh, vấn đề vi phạm tội lỗi của cá nhân là trách nhiệm cá nhân. Và Chúa nói rất chắc chắn, những người có ý hướng đi lầm lạc hay sơ ý ngu muội bị quyến rũ thì bây giờ là cơ hội cuối cùng. Sự phán xét đang trên đường xảy ra và chắc chắn sẽ đến. Theo thì hiện tại của động từ Chúa dùng, ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Nhưng Chúa cho thấy rằng cửa đang đóng, nhưng hiện tại vẫn còn đang hé mở để họ ăn năn. Cho nên một lần nữa ân sủng của Chúa được bày tỏ ra cách rõ ràng và chắc chắn. Đến giờ phút cuối cùng, đến cơ hội chót, đến chỗ còn nước còn tát, thì sự phán xét chỉ đến vì kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó. Sự phán xét là vì kẻ phạm tội từ khước không ăn năn. Sự phán xét là sự cực chẳng đã của Đức Chúa Trời. Dầu Ngài ghét tội đến bao nhiêu, nhưng sự nhịn nhục vô biên của Ngài giữ lại cho tới chỗ không còn có thể chờ đợi nữa, khi sự ăn năn đã bị từ khước và cửa cơ hội đóng lại. Có một chi tiết nhỏ nhưng cũng đáng để ý ở đây, khi Chúa nói việc làm của nó, việc làm của Jezebel. Khi những người theo Jezebel, kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó. Những người trong hội thánh theo Jezebel bị đồng hóa toàn vẹn với bà, cho nên tội lỗi của họ được gọi là việc làm của nó hay là việc làm của Jezebel. Dĩ nhiên không có ai ăn năn tội cho người khác. Những người trong hội thánh không thể ăn năn tội lỗi của bà Jezebel, vì tội là trách nhiệm cá nhân và ăn năn là công việc của từng tấm lòng. Nhưng điều ở đây Chúa đang trình bày và Chúa đang chỉ ra, và một điều hết sức đáng lo sợ cho chúng ta, đó là chúng ta trở thành đồng hóa, hiệp một với những người mà chúng ta chia sẻ con đường tâm linh, tà đạo hay là chính đạo. Có một ảnh hưởng rất sâu xa của cộng đồng và người lãnh đạo trên con đường phát triển hay là thoái hóa của đức tin trong hội thánh Tiatira, vì họ để bà Jezebel lãnh đạo, phỉnh phờ, dụ dỗ, hướng dẫn họ đi con đường sai trật. Cho nên tội lỗi của bà Jezebel chính là tội lỗi của họ, và tội lỗi của họ cũng như là tội lỗi của Jezebel. Và lời ngâm đe của Chúa nói tiếp, ta quăng nó, tức là Jezebel, trên giường đau đớn và cũng quăng vào tai nạn lớn những kẻ phạm tội tà dâm với nó. Tai nạn lớn, sự khó khăn lớn, sự đau thương lớn. Trong những người theo Jezebel có những tín đồ thật của Chúa nhưng vấp ngã. Họ sẽ không bị hư mất, họ sẽ không mất linh hồn đời đời, nhưng đời sống hiện tại và tâm linh của họ sẽ ngặt nghèo, đau khổ và đầy thất bại. Điều mỉa mai là họ theo Jezebel và sự dạy dỗ ru ngủ phỉnh gạt của bà để được phước hạnh, để được dễ dãi ở trong đời sống. Như chúng ta đã học trong những bài học trước, chúng ta nhớ lại rằng lý do ở đằng sau con đường sai lầm là vấn đề kinh tế. Họ du di để nồi cơm được bảo toàn, họ du di để đời sống vật chất được yên ổn, họ thờ thần tượng, họ du di tham dự những sinh hoạt thờ cúng thế gian theo hệ thống xoay chuyển của thế gian để hòng mong sự thành vượng may mắn. Nhưng lời Chúa hứa rằng điều họ kinh nghiệm sớm muộn gì cũng là tai nạn lớn. Nhiều người tín đồ du di thông đồng với thế gian tưởng rằng nhờ đó sẽ bao toàn phước hạnh cả hai bên, phước hạnh thiêng liêng vì cớ theo đạo. Tôi không nói hẳn là theo Chúa, nhưng theo đạo. Phước hạnh thiêng liêng vì cớ theo đạo và phước hạnh đời này vì là người thực tế biết uyển chuyển theo đường lối thế gian để có thể sống ở trong thế gian. Nhưng trái lại, những người đi con đường đó, họ sẽ mất hết cả hai, không phước thiêng liêng, cũng không lợi lộc lâu dài gì trên đời này. Nhưng tổng kết quyết định của họ sẽ là tai nạn lớn. Chúng ta là những người biết suy xét chuyện thiêng liêng, nghe những lời này với lòng nghiêm chỉnh, vì lời Kinh Thánh có chép trong Châm Ngôn đoạn 13 câu 15, sự thông sáng thật được ân điển, song con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay. Con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay, Chúa sẽ phó họ vào tai nạn lớn. Con đường của kẻ phạm tội là con đường khốn cực, đó là định luật thiêng liêng. Con đường tưởng ra là con đường rộng rãi nhưng dẫn đến sự chết. Phạm tội tưởng để được thêm hay giữ được những gì đang có, nhưng kết quả là mất hết phước hạnh mà chỉ cầm lại được trong tay tai nạn lớn và sự khốn cực của cuộc đời. Con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay. Những lời quả trách của Chúa nặng nề hơn nữa, cấp kiếp hơn nữa. Chúa nói, ta sẽ đánh chết con cái nó. Ta sẽ đánh chết con cái nó. Dịch đúng nghĩa đen là ta sẽ giết con cái nó bằng sự chết. Giết bằng sự chết không phải là lời lặp lại, nhưng là cách nhấn mạnh. Đây là một lời rất xúc tích để bày tỏ hai khía cạnh sau đây. Khía cạnh thứ nhất đó là sự thạnh nộ đỏ lửa của Chúa đối với tội lỗi đang hoành hành trong hội thánh. Đây là lời chắc chắn của Con Đức Chúa Trời là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Chúa không chịu khinh dễ đâu. Ngài sẽ báo ứng, Ngài sẽ giết bằng sự chết, Ngài sẽ thi hành cách chắc chắn, rõ ràng sự thạnh nộ đỏ lửa của Ngài. Và điều thứ hai đó là sự chắc chắn của sự phán xét Chúa. Sẽ giết bằng sự chết, sẽ chết một cách chắc chắn, sẽ bị giết chứ không thể thoát khỏi. Đây là quyết định của đấng sẽ thi hành lời Ngài phán và quyết định này sẽ không thể thay đổi hay lần lửa. Và có một chi tiết nữa đáng sợ nhưng chúng ta cũng cần chú ý. Đó là Chúa gọi một số người trong hội thánh là con cái Jezebel. Đây có lẽ không phải là con đẻ của Jezebel, nhưng là con thuộc linh, con của sự gian ác. Sự dạy dỗ đạo lạc đẻ ra con thuộc linh của đạo lạc. Sự phỉnh phờ du di theo thế gian đẻ ra dòng dõi thế hệ tới của tà đạo thế gian. Nghĩa là sao? Nghĩa là hội thánh khi du di sai trật, đặt để người lãnh đạo sai trật, dung túng đạo lạc tà giáo trong hội thánh thì không phải tai nạn lớn chỉ đến bây giờ cho thế hệ hiện tại, nhưng là những hạt giống gieo vào tương lai với những con cái của Jezebel sẵn sàng để đem cái nọc độc của đạo lạc này lan tràn vào trong dòng máu của hội thánh tương lai, trong thế hệ tương lai, trong công việc tương lai. Tội lỗi sẽ truyền từ đời này sang đời kia, sự gian ác của cha ông không ngừng lại với cha ông, nhưng sanh nở và tăng bội trong con cháu. Trừ ra, nhờ sự thương xót của Chúa qua sự sửa trị nghiêm nhặt của Ngài, thì hội thánh sẽ chẳng có tương lai và thế hệ tới sẽ không thể tồn tại vì đã sanh ra với nọc độc chết người của tà đạo ở trong dòng máu của mình, sự sai trật đến từ trong tâm khảm. Vì thế, sự sửa phạt là ân sủng. Ta sẽ đánh chết con cái nó, ta sẽ giết bằng sự chết, ta sẽ giới hạn ảnh hưởng tương lai của tà đạo trong hội thánh ta. Nhưng không có nghĩa rằng hội thánh có thể tồn tại. Mỗi một cộng đồng đức tin chỉ cách xa sự tuyệt chủng thiêng liêng bằng một thế hệ. Nếu thế hệ này không dạy chính đạo của Đức Chúa Trời trong lời Kinh Thánh thì thế hệ tới sẽ không biết Đức Chúa Trời và không biết Kinh Thánh. Nếu thế hệ này du di dung túng Jezebel thì thế hệ tới sẽ là con cái Jezebel. Và khi thế hệ tới là con cái Jezebel thì sẽ không còn thế hệ tới nữa thuộc về nhà Đức Chúa Trời. Sự tuyệt chủng thiêng liêng của mỗi cộng đồng đức tin chỉ cách hiện tại bằng một thế hệ. Lịch sử đau thương của dân sự Chúa ghi lại trong thời các quan xét nhấn mạnh định luật tuyệt chủng thiêng liêng. Nếu thế hệ hiện tại không hết lòng theo chính đạo. Các quan xét đoạn 2 câu 6 tới câu 13. Khi Giô-suê đã cho dân sự về thì mọi người Israel ai nấy đều đi vào sản nghiệp mình đặng nhận lấy sứ. Dân sự phục sự Đức Giê-hô-va trong trọn đời Giô-suê và trọn đời các trưởng lão còn sống lâu hơn Giô-suê là những kẻ đã thấy công việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm vì Israel. Đoạn Giô-suê, con trai của Nun, tôi tới Đức Giê-hô-va qua đời tuổi được 110. Người ta chôn người trong địa phận về xã nghiệp người tại Thinnath-Here trên núi Ephraim về phía bắc núi Ga-ách. Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình. Rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Bây giờ dân Israel làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng Ba-an, bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình là đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Họ tin theo các thần khác của những dân tộc ở chung quanh, quỳ lại các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va. Vậy chúng nó bỏ Đức Giê-hô-va, hầu việc Ba-an và ác tặc tê. Chúng ta cần nghe lại và thấy lại hình ảnh của sự sinh thành nảy nở của con cái Jezebel. Một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Bây giờ dân Israel làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng ở đây có một sự mặc khải lớn và quan trọng trong sự phán xét của Chúa. Không phải chỉ diệt trừ tội lỗi mà thôi, nhưng Chúa bày tỏ chính bản chất Ngài: ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại.
Hãy cho con gần bên Chúa mỗi ngày, gần vinh hiến yêu thương trong Giê-xu, sẽ không bao giờ xa cứu Chúa nhân từ. Mọi nơi Chúa luôn ở bên con. Hãy cho con gần bên Chúa mỗi ngày, gần vinh hiển của Chúa Cha muôn đời. Hướng tâm con về nơi Chúa cao vời, lòng con vẫn mong gần bên Cha. Đời con mong ước với Giê-xu, nghi yên trong Ngài mãi mãi. Cùng vui sướng với Giê-xu, được phú Cha bởi vinh quang Chúa ở trong Giê-xu. Nơi tâm linh của chính con ước mơ, lòng con vẫn ước mơ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Mọi nơi Chúa luôn ở bên con. Hãy Chúa yêu, Ngài ban sức mới với hoan ca. Từ lúc tiếp đón Chúa nhân từ, Ngài ban sức thiêng cho con trọn đời. Hãy cho con gần bên Chúa mỗi ngày, gần vinh hiển yêu thương trong Giê-xu, sẽ không bao giờ xa cứu Chúa nhân từ. Mọi nơi Chúa luôn ở bên con. Hãy cho con gần bên Chúa mỗi ngày, gần vinh hiển yêu thương trong Giê-xu, sẽ không bao giờ xa cứu Chúa nhân từ. Mọi nơi Chúa luôn ở bên con, lòng con vẫn ước mong gần Cha. Lòng con vẫn ước mong, lòng con vẫn ước mong gần Cha. Lòng con vẫn ước mong, lòng con vẫn ước mong gần bên Chúa.